làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta tiếp tục nói về sự chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Hagim và Hồng Yến.
Chúa mang nặng vai
vừa rồi là ca khúc Con đường Chúa vẫn đi. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp bài Chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Trong những tuần qua, chúng ta đang nói về sự chuyển hóa của môn đệ theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ, và cuối cùng chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến khía cạnh chuyển hóa thứ 3 là chuyển hóa tương giao, mà cốt lõi của mọi mối tương giao tốt đẹp là tình yêu, để qua đó chúng ta có thể yêu như Chúa yêu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khai triển một mối quan hệ khá hiển nhiên nhưng đã được Chúa nhắc lại cho các môn đệ. Ngài là Chúa, là Thầy và họ là môn đệ. Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 14 đến câu 16. Trong bài học thực tiễn cuối cùng Chúa dạy các môn đệ trên phòng cao qua hành động rửa chân cho từng môn đệ, Chúa đã khiến họ tập trung mọi chú ý cao nhất không chỉ vào những gì Chúa làm, nhưng vào cả mọi điều Chúa nói. Qua đó, Ngài tái khẳng định mối liên hệ giữa họ với Ngài. Ngài là Chúa, là Thầy, họ là môn đệ. Khi nói như vậy, Chúa xác định thẩm quyền của Ngài trên họ và Ngài trông mong họ tôn trọng Ngài, tùng phục Ngài và vâng lời Ngài. Sống và hành xử đúng như thế, họ được ở trong mối liên hệ thầy trò. Để giúp họ không thể nào bỏ qua điều Chúa dạy, Chúa đã dùng hai hình ảnh minh họa cho điều Ngài muốn nhấn mạnh trong câu 16, chủ và tớ, vua và sứ giả. Chúa dạy, quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình, để các môn đệ liên tưởng đến mối liên hệ giữa họ với Chúa. Là môn đồ, họ không thể không cẩn thận đi theo gương mẫu của Ngài là Chúa, là Thầy. Nếu không theo mẫu mực đó, không chuyển hóa theo tinh thần phục vụ khiêm nhu của Ngài, thì mối liên hệ của họ với Ngài trục trặc và họ không thể sống đúng chức năng là môn đồ Chúa. Trong khi đó, Chúa vẫn là Chúa, vẫn là Thầy, vì Ngài luôn luôn hành xử đúng mực. Hình ảnh so sánh của Chúa còn nói lên một điều hiển nhiên, hay đúng hơn, một lập luận chặt chẽ, cho thấy điều Chúa trông mong nơi các môn đệ không phải là quá đáng hay quá sức. Tôi tớ phục vụ chủ là việc đương nhiên và các môn đồ thấy rất rõ trong một xã hội có nô lệ. Trong xã hội đó, sự cách biệt giữa chủ và tớ rất lớn, nhưng Chúa đã vượt qua khoảng cách kể là mênh mông đó để cúi xuống tận cùng, làm công việc của nô lệ, phục vụ chính các môn đệ của mình là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Khởi đầu, chính sứ đồ Phi-e-rơ đã kinh ngạc thấy Chúa đến rửa chân cho mình và cương quyết từ chối. Tuy nhiên, khi nêu lên gương mẫu đó, Chúa không đòi họ phải đi chặng đường xa như Ngài, phải cúi xuống thấp như Ngài, mà họ chỉ cần phục vụ bè bạn ngang hàng, là việc bất cứ người bạn đúng nghĩa nào cũng sẵn sàng và vui vẻ làm cho bạn mình. Như vậy, yêu cầu của Chúa bảo các môn đệ rửa chân cho nhau, quan tâm đến nhau, chăm sóc nhau không phải là yêu cầu quá đáng hay quá sức. Nếu họ không làm là vì họ không muốn, chứ không phải vì không làm nổi. Hơn nữa, động cơ họ làm ngoài tình thương với bạn bè là điều cần có, nhưng còn vì lòng trung thành, trung tín, tôn trọng, kính mến Chúa là Thầy nữa. Với tất cả những động cơ hợp lý và mạnh mẽ đó, mà nếu tình yêu trong các mối quan hệ của các môn đệ với nhau không phát sinh, thì không còn cách nào khác. Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau, vì ta đã nêu gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Đó là Giăng chương 13, câu 14 đến câu 16. Một khía cạnh khác chúng ta có thể thấy hàm ngụ trong mệnh lệnh của Chúa tại đây, đó là môn đệ Chúa phải sống trong cộng đồng, sinh hoạt trong cộng đồng là môi trường thiết yếu cho sự phục vụ và thực tập phục vụ. Môn đồ không thể tăng trưởng khi sống biệt cư tách rời cộng đồng. không có môn đồ nào có thể được nuôi dưỡng và tăng trưởng nếu sống một mình. Chỉ cần đọc lại sinh hoạt hội thánh đầu tiên được Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47, chúng ta thấy nếp sống chung trong hội thánh cần thiết như thế nào. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh là để mọi người sử dụng những ân tứ Chúa ban gây dựng lẫn nhau. Cơ đốc nhân sống tách biệt và tách biệt với cộng đồng hội thánh không chỉ khó tăng trưởng mà sẽ giống như viên than lấy ra khỏi lò, không bao lâu sẽ tàn tắt. Chúng ta cùng xem lại điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 26, lưu ý đến những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho cá nhân tín hữu, đến sự tương tác giữa các thành viên qua hình ảnh các chi thể trong thân như sau. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức, bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc người Do Thái, hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì không phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân, mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn, thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 26. Như vậy, việc gắn bó với cộng đồng hội thánh là thiết yếu cho tiến trình tăng trưởng làm môn đệ Chúa, nhận được sự gây dựng do ân tứ Chúa ban cho anh chị em trong đức tin, nhưng mỗi người chúng ta cũng sử dụng ân tứ Chúa ban để giúp đỡ gây dựng người khác. Không chỉ sứ đồ Phaolô viết về ân tứ và gây dựng cộng đồng, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ cũng không bỏ qua khía cạnh cơ bản này. Ông căn dặn trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 10 như sau: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Môn đệ cần chuyển hóa trong mối tương giao với Chúa thông qua mối tương giao với cá nhân thành viên trong hội thánh. Điều này có nghĩa là mối tương giao riêng với Chúa sẽ phát sinh trách nhiệm với cộng đồng. Tình yêu với Chúa phải thể hiện qua tình yêu phục vụ đối với anh chị em trong hội thánh. Chính mối tương giao với tha nhân giúp môn đệ Chúa thực tập và thực hành mọi điều Chúa dạy. Có nhiều cơ đốc nhân ngày nay tuy vẫn sống trong hội thánh, nhưng sống như một bóng mờ bên lề, chỉ có mặt trong các buổi nhóm thờ phượng Chúa hoặc cũng có trong các sinh hoạt khác, nhưng không thực sự gắn bó, không sống chết với hội thánh, không cùng vui với hội thánh, cũng không cùng lo buồn với hội thánh, cũng không coi sự tăng trưởng hay suy yếu của hội thánh là quan trọng. Họ ở trong hội thánh như một cây tầm gửi, hoặc tệ hơn nữa, như một chi thể giả, có hình thức là chi thể, nhưng thực chất không có mối liên hệ sinh động với thân, không được nuôi bằng sự sống lưu xuất từ Chúa cứu thế. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao có nhiều người nhận mình là môn đệ Chúa, nhưng sau nhiều năm tháng, đời sống đức tin không tăng trưởng, cùng lắm là có một vài thói quen hình thức như đi nhà thờ, tham dự một số các sinh hoạt, nhưng không có chiều sâu tâm linh và bản chất con người cũ vẫn hiển lộ rõ nét mà không thực sự có sự thay đổi hay tăng trưởng. Những cơ đốc nhân hình thức như thế thường không để lại một ảnh hưởng tích cực nào cho những người bên ngoài mà cũng không khích lệ gây dựng được những người bên trong. Mặt khác, lại có những cơ đốc nhân tôn xưng Chúa, là chủ, là vua, nhưng trong cách hành xử, chúng ta thường thấy họ làm ngược lại, thay vì tùng phục, lại hành xử như người có quyền đòi hỏi Chúa nhiều hơn là tùng phục Ngài. Tùng phục Chúa tại đây trên hết trước hết là theo gương phục vụ yêu thương của Ngài. Không chuyển hóa để trở nên giống Thầy như thế, họ mất tính chất, mất tư cách là môn đồ Chúa. Chỉ cần xem xét lại những lời cầu nguyện của mình, sẽ thấy nhiều lần chúng ta đòi Chúa đáp ứng ước muốn của chúng ta hơn là thưa với Chúa rằng, con sẵn lòng thuận phục Ngài. Chúng ta buồn và nản lòng khi không thấy Chúa đáp lời cầu nguyện theo khung thời gian của chúng ta. Chúng ta đặt điều kiện cho Chúa thay vì theo điều kiện của Chúa. Khi hành xử như thế, chúng ta đặt mình vào vị trí trung tâm và khiến Chúa trở thành đấng thỏa đáp các nhu cầu và đòi hỏi của chúng ta. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chúng ta đã sống trong trật tự đảo lộn này rất lâu mà không nhận ra. Vì thế cuộc sống chúng ta thiếu thỏa nguyện và nhiều trục trặc mà không hiểu vì sao. Trong Phúc âm Giăng chương 13, Chúa Giê-xu đã phải nhắc cho các môn đệ rằng Ngài là Thầy, là Chúa, và bổn phận chính yếu của họ là phải tuân phục Ngài để có thể hưởng bình an. Thi Thiên 23 của David minh họa hình ảnh đúng về trật tự này. Chúa là người chăn, David là chiên, chiên theo người chăn, được người chăn dẫn đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Người chăn bảo vệ chiên khi đi qua chũng bóng chết, binh vực chiên bảo vệ chiên khỏi muông sói. Chiên hoàn toàn tuân phục và đi theo người chăn. Cũng trong Thi Thiên 23, David thấy Chúa là chủ nhà, nhưng trong tư cách đó, Ngài dọn bàn cung ứng mọi nhu cầu, và David kinh nghiệm phước lành và sự thương xót của Chúa đuổi theo ông trọn đời. Trong Phúc âm Giăng chương 10, Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh người chăn để nói lên vai trò lãnh đạo của Ngài, đồng thời cũng mô tả mối quan hệ giữa người chăn và bầy chiên. Người chăn đi trước, chiên theo sau, theo lệnh người chăn. Người chăn cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ chiên. Cả hai vai trò này của Chúa được tóm tắt trong câu 14. Nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Đây là nguyên tắc chi phối hai vai trò môn đệ Chúa phải tuân giữ. Một mặt, giữ mối tương giao với Chúa là đấng chăn chiên, cẩn thận theo Chúa từng bước và tùng phục Ngài tuyệt đối. Nhưng đồng thời, cũng phải làm tròn bổn phận người làm linh hướng chiên thơ và sẵn lòng phục vụ như Chúa phục vụ. Như đã nói, tình yêu là căn bản trong các mối tương giao của Chúa cứu thế, dù với các môn đệ hay đối với những người chống đối và thù ghét Ngài. Chúng ta đã thấy tình yêu của Chúa đối với các môn đệ khi Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài ra cho đến tận cùng và sẵn sàng làm gương cho họ trong sự phục vụ như tôi tớ. Tình yêu của Chúa cho các môn đệ đã nâng họ lên đã khích lệ họ noi gương Ngài trong sự phục vụ tận tụy, khiêm nhường. Qua đó, họ trở nên giống Chúa trong sự hy sinh thương khó, mà điển hình là cuộc đời phục vụ tận hiến của sứ đồ Phao-lô. Cuộc đời gian nan chuyên chuyên của ông cũng phản ánh tâm tình Chúa rõ nét hơn hết, không chỉ do chúng ta suy đoán, nhưng do chính ông đã nói, đã viết ra trong các thư tín gửi cho nhiều hội thánh. Ông khuyên họ bắt chước ông, như chính ông bắt chước Chúa cứu thế, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1. Khi đối phó với kẻ thù, Chúa không chấn áp bằng quyền năng và sức mạnh, nhưng Ngài nhịn nhục và chịu đựng, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông. Trên thập tự giá, Chúa câm lặng trước những lời nhục mạ xúc phạm, thậm chí Chúa cầu nguyện cho những người đã bắt và đóng đinh Ngài, xin rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Tình thương đã khiến cho Chúa trong những giờ phút đau đớn cùng cực như vậy, vẫn còn tìm ra lý do để cầu thay cho những kẻ giết Ngài. Chuyển hóa giống như Chúa trong các mối tương giao có thể nói là khía cạnh chuyển hóa có tính cách thực tiễn hơn hết, vì chính qua các mối tương giao với cộng đồng hội thánh và với tha nhân, môn đệ Chúa có những cơ hội để lại ảnh hưởng sâu đậm của mình. Trong bài giảng trên núi, sau khi Chúa bảo các môn đệ là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, Chúa đã đúc kết bằng một mạng lệnh tự nhiên: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Qua hình ảnh này, chúng ta thấy chuyển hóa giống như Chúa là một điều thật tự nhiên, như ngọn đèn tỏa sáng trong môi trường tăm tối. Ánh sáng thánh khiết, yêu thương, nhu mì, khiêm nhường tỏa ra từ đời sống môn đệ Chúa không phải là cố gắng của một nhà tu hành khổ hạnh bằng nỗ lực cá nhân, nhưng là ánh sáng phản chiếu từ một cuộc đời đã được tẩy sạch như một tấm kính sạch, sống gần Chúa là nguồn sáng.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tin Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu chông gai cuộc đời. Lòng thành tin Chúa xưa nay không phai không tàn. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Xuân qua hạ lại đêm tăm tiết đôi thay, tình tú trăng sao trên trời ngày đêm chuyên biên. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn lành. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. được xa hương mãi cứ ân. Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dân. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rạng ngần. Hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.